Kiếm nghịch thương khung, chương 1321, gặp lại tự nhiên, 2, góc truyện audio.com, còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Ở trong Âm Phong Sơn Mạch muội bị mấy người của Đặng gia cản trở khuynh lao tới giết mấy vỡ giả của Đặng gia. Long Tử Nhiên mỉm cười, trên mặt mọc lên một hồng sắc nói. Đây là lần đầu tiên muội thấy huynh, kỳ thực muội sớm đã nhìn thấy muội, huynh nói với muội, muội ở trong thủy đàm tắm, huynh liền ngoài ý muốn nhìn thấy muội. Thấy nàng tắm, Long Tử Nhiên khom thắt lưng bôi thuốc cho Huyền Thiên, phía trước Huyền Thiên vừa mới thấy một bộ ngực sữa căng đầy, trắng nõn, lại nhìn xuống phía dưới liền thấy hai cái đùi đẹp thon dài, trong đầu nhất thời tuôn ra một bộ hình ảnh khiến kẻ khác phun máu. Hổ tê, đột nhiên tiểu hổ đang tự chơi tự sướng ở một bên, lại phát sinh một tiếng giống to hung ác đến cực điểm, thân thể mạnh mẽ to ra, biến thành dài hơn 3 thước. Toàn thân lông tơ của Huyền Thiên cũng đột nhiên dựng đứng lên. Hình ảnh khiến người phun máu trong đầu không còn sót lại chút gì. Có người tập sát, Huyền Thiên nhất thời phản ứng qua. Người tập sát cách rất xa liền xuất thủ, do đó Huyền Thiên hoàn toàn không có nhận thấy được hắn đã bị công kích. Thế nhưng, trong nháy mắt này, hắn cảm thụ được chí mạng chứng minh người tập sát thực lực thập phần kinh khủng. Phản ứng của tiểu hổ so với Huyền Thiên nhanh hơn, ngay khi Huyền Thiên lông tơ dựng đứng lên, tiểu hổ đã quay về phía phương hướng sau lưng hắn, mạnh mẽ đánh tới. Phanh, một tiếng bạo hưởng thật lớn, một cú vồ này, cả phòng ốc liền bị hóa thành nát bấy. Hai chân sau của tiểu hổ còn đang tại chỗ chưa động thế nhưng lại hóa lớn vô số lần, hai chân trước đã đập ra ngoài 300 thước hóa thành một đầu hắc hổ to lớn vô cùng. Trong lúc vồ một cú này, tiểu hổ duỗi chảo chụp đến phía trước một đạo kiếm cương ở ngoài hơn 10 dặm tập sát mà đến, đã bị đánh cho nát bấy. Trong nháy mắt tiểu hổ lại nhảy lên một cái, hướng phía người tập sát vồ qua đó. Huyền Thiên hừ một tiếng liền đứng dậy cùng Long Tử Nhiên một phát bay lên thiên không, chỉ nghe thấy vô số tiếng kêu rên vang lên, chỉ thấy một đạo khe rãnh kinh khủng từ hơn 10 dặm bên ngoài hiện ra, vẫn chạm tiến vào Thanh Thủy Thành, chạm tới Lâm gia. Một kiếm này hầu như đem Thanh Thủy Thành chạm thành hai nửa, cũng không biết bao nhiêu người đã bị một kiếm này chạm chết, bao nhiêu gia đình bị một kiếm này chôn vùi. Chỉ ít có hơn 1.000 người chết ở dưới một kiếm này. Cái khe rãnh kia ở ngoài 300 thước cách Huyền Thiên dừng lại, là tiểu hổ ngăn trở kiếm cương tiếp tục công kích về phía trước. Bằng không một kiếm này mục đích chính là Huyền Thiên, kiếm cương chí ít còn muốn chạm về phía trước hơn 300 thước. 300 thước này sẽ không hề ít phòng ốc bị chạm phá, một kiếm này qua đi không biết muốn chạm sát bao nhiêu người nữa, đây chỉ là suy đoán nhẹ nhàng nhất, một kiếm này vì muốn chém giết Huyền Thiên mà đến, không có khả năng vừa mới công kích đến Huyền Thiên, khả năng còn có thể bổ ra phía trước vài trăm thước phòng ngừa Huyền Thiên tránh lui, có thể người bị chém giết dưới kiếm sẽ càng nhiều hơn. Nổ, trong lòng Huyền Thiên tuôn ra lửa giận ngút trời, người này coi mạng người như cỏ rác, chỉ vì chém giết Huyền Thiên tiện tay một kiếm, liền chôn vùi hơn 1.000 mạng người. Mà mục đích chỉ là vì làm giảm bớt cảnh giác của Huyền Thiên, thậy một kiếm đắc thủ. Huyền Thiên xác thực thật không ngờ đến, dĩ nhiên sẽ có người. Góc truyện audio.com, vì muốn giết hắn, mà một kiếm phá thành đánh tới. Người xuất kiếm thân ở ngoài thành, vị trí của Huyền Thiên cách nơi gần với ngoại thành nhất là 4 dặm, nhưng người xuất kiếm cũng không có ở ngoài 4 dặm xuất kiếm. Điều này khiến cho Huyền Thiên cảnh giác mà là lựa chọn ở ngoài hơn 10 dặm đột nhiên xuất kiếm. Phương hướng xuất kiếm, Huyền Thiên cách ngoài thành khoảng 9 dặm, người xuất kiếm cách Huyền Thiên chỉ ít là ngoài 15 dặm, nơi đó là một rừng cây bên ngoài Thanh Thủy Thành, hợp với một cái tiểu sơn mạch. Tiểu hổ trước tiên liền thả người đến trong rừng cây, thân thể lớn hơn 300 thước của nó có vẻ cực kỳ hiếm thấy. Yêu thú tính cảnh giác cực kỳ cường liệt, tiểu hổ càng là như vậy. Mục tiêu tập sát của người tập sát là Huyền Thiên, thế nhưng tiểu hổ ở bên cạnh Huyền Thiên cũng cảm thụ được sát khí kịch liệt kia, phản ứng thập phần cường liệt. Giết, sát khí trong lòng Huyền Thiên lại bao tăng, lửa giận ngút trời. Tự nhiên, ngươi cẩn thận một chút, người này tạo thành chém ra hơn 10 dặm, đối với ta còn có thể tạo thành uy hiếp chí mạng, chí ít cũng là một vị chuẩn hoàng. Huyền Thiên đối với Long Tự Nhiên hồn niệm truyền âm, sau đó thân thể cấp tốc hướng trong rừng cây bay đến. Hưu, trong rừng cây bên ngoài Thanh Thủy Thành, một đạo kiếm cương kinh thiên thoáng hiện. Tiểu hổ phát hiện chuẩn hoàng âm thầm tập kích kia đã nhảy về phía trước 2-3 lần, liền nhào tới trước mặt chuẩn hoàng kia. Giống, đối mặt với kiếm cương kinh thiên kia, tiểu hổ không hề hãi sợ mảy may. Hổ trào cự đại của nó, trong hư không liền truyền đến một đạo tiếng nổ vang, không gian đều bị vỗ nổ tan. Kiếm cương kinh thiên kia ở dưới lợi trào của tiểu hổ thốn thốn bạo liệt. Oanh chi chi, tiểu hổ một trào phách toái kiếm cương, há mồm phun một cái, một đoàn lôi cầu thật lớn từ trong miệng nó nổ bắn ra, lấy tốc độ như thiểm điện nhằm phía ngoài vài trăm thước tại tiền phương. nơi lôi cầu đi qua đại thụ đứt đoạn, đại địa bắn nổ tung tóe, đem mặt đất đào ra một cái khe rãnh thật lớn. Ngoài vài trăm thước phía trước tiểu hồ, một vị chuẩn hoàng giang đứng, khí thế của hắn ngập trời, nhất cử nhất động, đều có thể dẫn động thiên địa đại thế. Thế nhưng, vị chuẩn hoàng này cũng không có lấy mặt thật để gặp người, mà là ăn mực ẩn sau một bộ y phục dạ hành, trên mặt cũng bị khăn vải hắc sắc che đi, chỉ lộ ra hai con mắt. Vũ khí trong tay chuẩn hoàng là một thanh hoàng cấp bảo kiếm. Đối mặt với lôi cầu của tiểu hồ, hắc y nhân chuẩn hoàng hai mắt híp lại một cái cũng tỏ ra đủ coi trọng thế nhưng vẫn chưa lui bước. Hắc y nhân chuẩn hoàng hai chân tách ra khoảng 30 thước ổn định đứng lại tựa như một cái cọc sắt không chút sứt mẻ. Hai tay hắn cầm nắm hoàng cấp thần binh, lại bổ về phía trước một kiếm. Hưu, một đạo cương mang tựa như thủy mạc lại đột nhiên nổ bắn ra. Chỉ một tiếng phá vỡ vang lên, tiểu hổ phun ra lôi cầu thật lớn kia nhất thời bị thủy mạc cương mang chém thành hai nửa, bắn nhanh sang hai bên, không thể tạo thành bất luận thương tổn gì đối với chuẩn hoàng. Bổ ra lôi cầu, hắc y nhân chuẩn hoàng kiếm thuật lại thay đổi, hắn tay trái kết ấn, tay phải xuất kiếm như sóng gợn cuồn cuộn, hoặc lên hoặc xuống, nhưng lưu sướng không gì sánh được, ẩn chứa đạo vận thâm sâu. Hiu 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 hiu, trong sát na, liền có hơn 10 đạo kiếm cương tựa như ba văn hải lãng, hướng phía tiểu hổ. gocchuyenaudio.com, đẩy qua, kiếm khí ba văn kia như cùng với sóng biển chân chính đại khí bàng bạc thế bất khả kháng. Cách chương.